Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Mã Lai ngày 1 tháng 8 2012. Kính thưa Hòa thượng Chủ Thất, chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu, xin chào. Hôm nay là ngày thứ tư của Phật Thất. Đúng ra, trải qua 3 ngày niệm Phật vừa rồi, tâm của chúng ta phải dần dần lắng xuống. Công phu phải càng ngày càng miên mật. Chúng ta hãy tự xem lại công phu của mình so với lúc mới đến có thăng tiến không? Câu Phật hiệu thời gian liên tục nhiều hay thời gian ngừng nghỉ nhiều? Từ chỗ này mà kiểm điểm công phu của chính mình. Giả như thường bị gián đoạn, tâm vẫn còn lao xao, vẫn còn nhiều tạp niệm. Nếu vậy, tự mình phải biết đau xót và hạ quyết tâm, nỗ lực đề câu Phật hiệu để hàng phục vọng tưởng. Hôm nay, tôi muốn nêu ra vài bài kệ do lão cư sĩ Hạ Liên Cư khi niệm Phật viết ra. Ngài là Bồ Tát Tái Lai, vì chúng ta hội tập quyển kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh nhất. Tự Ngài giải hành song đôi, tự Ngài niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung biết trước ngày giờ, ngồi tự tại vãng sanh. Tâm đắc niệm Phật của Ngài là sự nhắc nhở rất tốt cho chúng ta. Bài kệ thứ nhất, tôi xin đọc cho quý vị. Môi tuy động mà ý lăng xăng, tự mình nghe không rõ, Phật sao nghe rõ được? Chân niệm mới được chân cảm, tự lừa mình chỉ chiêu lấy ma cung. Nghĩa là chúng ta niệm Phật không thể chỉ động ở trên môi miệng. Miệng tuy động mà vọng tưởng dồn dập. Miệng niệm Di Đà, tâm không biết đã chạy đến chỗ nào rồi. Tâm viên ý mã, hiện tượng như vậy chắc chắn tự không nghe thấy tiếng niệm Phật của mình. Khi đã không tự nghe được tiếng niệm Phật của mình, thì A Di Đà Phật làm sao nghe được tiếng niệm Phật của bạn? Cho nên, bạn muốn cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Điểm bí yếu là ngay lúc niệm Phật, bạn nghe rõ âm thanh của chính mình. Bạn có thể thu nhiếp nhĩ căn, cũng chính là thu nhiếp 6 căn. Chân niệm mới thật sự được cảm ứng. Chữ chân này vô cùng quan trọng. Tối hôm qua, chúng ta nói đến tam bối vãng sanh đều có cùng một điều kiện: kỳ hữu chí tâm nguyện sanh Bỉ Quốc. Bạn phải phát khởi tâm chí thành, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta hãy tự suy nghĩ mình hiện giờ có phải thật sự rất muốn cầu vãng sanh, có phải hiện giờ đã chuẩn bị xong rồi, có thể lập tức đi ngay? Nếu câu trả lời của bạn còn lưng chừng như có như không, xem như bạn không có chí tâm. Từ đâu thấy biết, ngay chỗ bạn vẫn còn quyến luyến thế gian này, vẫn chưa buông được, như thế không gọi là người chân niệm Phật, là tự lừa dối mình. Miệng niệm Phật, tâm nhớ ta bà, đó là giả, không phải thật. Chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Tự lừa mình thì chiêu cảm đến không phải Phật mà là ma quân. Ma đến quấy rối bạn, đến đùa cợt với bạn vì thấy bạn hữu khẩu vô tâm, là đồ giả không thật, nên đến chọc ghẹo bạn. Bạn sẽ bị phiền lắm. Cho nên, thật sự niệm Phật như chư tổ sư Đại Đức khai thị trong Phật Thất thường nói câu này để nhắc nhở chúng ta rằng thân tâm thế giới tất cả đều buông xả. Chúng ta đã thật sự buông xả chưa? Qua lời nói, hành vi của chính mình trong mấy ngày nay, tự mình hãy suy nghĩ và xem còn điểm nào chưa buông xả. Tôi xin cử vài điều đơn giản. Trong lúc chỉ tịnh mà vẫn có người kề tai nói chuyện với nhau, làm vài động tác nhỏ, thậm chí vẫn còn nhận điện thoại, đánh tin nhắn, vân vân. Bạn làm như vậy có buông xả không? Nếu như A Di Đà Phật đến, bạn nói: "Con nhắn tin chưa xong, xin ngài chờ một chút." Có thể làm như vậy không? Khi nào A Di Đà Phật mới đến? Khi Phật hiệu của bạn thành phiến, đã nhất tâm rồi, Phật liền hiện ra. Nay bạn chưa muốn thành phiến, vẫn còn nói điều này, làm điều nọ, sao Phật có thể đến được? Chẳng phải ngài không muốn đến, do bạn không muốn ngài đến. Một tỷ dụ khác, khi tới giờ cơm, sợ không đủ ăn, mau mau đi dành, sợ mình không được ăn. Những đồng tu làm thiện nguyện ở đây phản ảnh với tôi rằng buổi tối đương nhiên không phải là những đồng tu thọ bát quan trai giới. Những đồng tu không thọ bát, sợ không có cơm ăn, tranh giành nhau lấy vậy. Bạn nghĩ xem, như thế có buông xả không? Quân tử của nhà Nho đã làm được việc mưu đạo bất mưu thực. Chúng ta là người chân niệm Phật, người cầu vãng sanh, ngại gì ăn ít đi một bữa cũng đâu có sao. 6 năm trước, khi tôi vừa nghỉ việc từ Úc Châu trở về Trung Quốc, đi ngang Singapore và đi cùng với Lão Hòa Thượng đến thăm vị đại sứ Trung Quốc ở lãnh sự quán Singapore. Trương đại sứ biết tình trạng của tôi và ông rất quan tâm tôi. Ông hỏi: "Bạn nghỉ việc không có thu nhập, sau này việc ăn uống lấy gì để chi tiêu?" Tôi liền nói với ông ấy câu này: "Quân tử mưu đạo bất mưu thực, ưu đạo bất ưu bần." Nghĩa là quân tử cầu đạo không cầu ăn, lo đạo không lo nghèo. Chúng ta là người học Phật, là người thật sự niệm Phật, vốn không cần phải lo âu việc không có cơm ăn. Trước khi tôi xuất gia, đã tự lập nguyện cho mình: thà chịu đói chết, cũng không đi hóa duyên. Nếu quả thật không có cơm ăn, thì nhịn đói một ngày chịu đựng được, 3 ngày vẫn chống chọi được, 7 ngày thì sao? 7 ngày thì chúng ta được vãng sanh rồi. Chẳng phải chúng ta rất muốn vãng sanh ư? Vì sao đến giờ phút vãng sanh lại nghĩ đến việc trốn tránh? Như vậy chẳng khác gì Diệp Công Họa Long. Diệp Công là người rất thích vẽ rồng. Có một hôm, rồng thật sự hiện ra, ông ta sợ đến bay hồn mất vía. Chúng ta mỗi ngày mong chờ Phật đến. Nếu Phật thật sự đến, chúng ta có sợ đến run rẩy không? Rồi nói Phật: "Xin ngài đợi con phải sống thêm một thời gian nữa." Như vậy là không có buông xả. Cho nên, người chân thật niệm Phật là với người không tranh, với đời không cầu. Việc gì cũng có thể nhường, việc gì cũng có thể buông. Đây gọi là chân niệm. Chân niệm mới có thể được chân cảm ứng. Câu kệ kế tiếp trong Liên Công Tịnh Ngữ có nói như vậy: "Niệm lai tự cú, dụng tâm thính, tự hoán tự tỉnh, hoàng tự ứng. Vọng tưởng trăm ngàn cũng mặc kệ, từng tiếng Phật hiệu phải rõ ràng. Đây là dạy cho chúng ta cách niệm Phật. Điều quan trọng nhất là phải từng chữ, từng câu phân minh, rõ ràng. Miệng niệm một cách rõ ràng, lỗ tai nghe một cách rõ ràng, tâm ghi nhớ một cách rõ ràng. Một câu tiếp nối một câu. Dùng tâm nghe. Ba chữ này là bí quyết niệm Phật. Vì nếu bạn không dụng tâm thì nghe không rõ. Nghe không rõ chứng minh bạn có vọng tưởng. Đây là một phương pháp rất tốt để kiểm soát vọng tưởng của mình. Khi có vọng tưởng, phải làm sao? Lập tức thu hồi tâm của mình lại, tập trung vào câu Phật hiệu, mặc kệ vọng tưởng, chỉ lo niệm Phật. Vọng tưởng tự nhiên sẽ tiêu mất. Bởi thế, tự hoán, tự tỉnh hoàng, tự ứng. Nghĩa là Phật hiệu từ trong tâm niệm ra, tự thức tỉnh mình, đánh thức tâm bồ đề của mình. Tâm bồ đề là gì? Hiện ta nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Tâm này là tâm bồ đề. Từng câu Phật hiệu của ta đều đang đánh thức tín nguyện của mình. Không cho quên mất, không cho thoái lui. Vừa rồi, tôi thấy mọi người niệm Phật rất tốt, rất chỉnh tề. Tâm cũng khá chuyên chú. Câu Phật hiệu khi niệm lên giống như nó đang tự xoay vòng, tức là từ tâm niệm ra, rồi lại nghe trở vào tâm. Như thế, vọng tưởng sẽ không có chỗ chen chân. Câu vọng tưởng trăm ngàn cũng mặc kệ. Chúng ta có vọng tưởng, đó là tập khí. Tập khí này đã trưởng dưỡng từ vô thủy kiếp đến nay. Dù không nghĩ, nó vẫn tự động suy nghĩ. Khi bạn niệm Phật, nó liền nhảy ra. Đủ thứ suy nghĩ, cho dù nghĩ gì cũng đều là vọng tưởng. Thậm chí khi bạn đang niệm Phật, nghĩ đến giáo lý trong kinh cũng là vọng tưởng. Có lần tôi thỉnh giáo với Tịnh Lão Hòa Thượng về việc khi tôi niệm Phật, bỗng dưng một ý niệm tự động khởi lên, phát hiện thấy toàn thể vũ trụ giống như trong kinh nói vậy. Niệm niệm liên tiếp những sanh diệt huyễn tướng không phải thật. Từng niệm nối tiếp nhau. Mỗi một niệm hiện ra một vũ trụ. Niệm này diệt rồi, vũ trụ cũng diệt theo. Kế tiếp, niệm thứ hai khởi lên, vũ trụ lại sanh ra. Cứ như thế, niệm niệm liên tiếp. Vũ trụ kỳ thật chính là loại huyễn tướng sanh diệt liên tiếp. Như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khi tôi niệm Phật, bỗng dưng khởi lên loại giác chiếu như vậy, tôi liền đi hỏi sư phụ rằng, thưa ngài, loại ý niệm này có thuộc về vọng tưởng không? Sư phụ nói, đúng. Đó là vọng tưởng. Bạn xem, ngay cả loại ý niệm như vậy đều thuộc vọng tưởng. Vốn ý niệm này là một loại ý niệm giác ngộ. Bỗng dưng bạn hiểu rõ vũ trụ là như thế nào. Tuy nhiên, bạn vẫn còn xen tạp trong lúc niệm Phật, thì đều là vọng tưởng cả. Làm sao đây? Phải buông bỏ nó. Mặc kệ nó, mặc cho nó ra đi. Ta vẫn chuyên chú trên câu Phật hiệu, từng câu rõ ràng, phân minh. Cho nên, ngài Hạ Liên Cư nói, phàm còn một chút, phàm tình thánh giải. Tức là tình chấp và vui mừng hấn hở khi thấy cảnh giới tốt hiện ra. Xen tạp vào lúc niệm Phật, đều là tự lừa mình. Là không lão thật. Chớ cho rằng ta niệm Phật bỗng có chỗ giác ngộ rồi. Đây là thánh giải, là không, lão thật. Do đó, Phật hiệu luôn phải phân minh rõ ràng. Cho dù thế pháp hay là Phật pháp, đều phải buông xả. Có câu nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi. Lần Phật thất này, tôi cũng có vài cảm ứng. Khi Phật hiệu niệm dần, cảm thấy toàn thân vừa bắt đầu như biến thành một tảng đá, rồi như một hòn núi, sau đó lại hóa thành hư không pháp giới. Và sau đó, toàn bộ theo tâm của tôi niệm Phật. Tuy nhiên, tự tôi biết đây đều là vọng tưởng. Giả như bạn chấp trước vào những cảnh giới này thì hỏng ngay. Tự lừa dối mình lại chiêu cảm ma quân. Ma liền đến. Cảnh giới gì cũng phải buông hết. Chỉ có một câu Phật hiệu rõ rõ ràng ràng. Đây là chánh niệm. Ngoài ra, toàn bộ đều là vọng niệm. Bạn nên cẩn thận, luôn ghi nhớ điểm này. Cho dù là lâm chung thấy Phật, tâm vẫn phải định. Tuyệt không thể vui đến phát cuồng. Ô Phật ơi, con thấy Ngài rồi, rốt cuộc Ngài đã đến rồi. Không nên mừng đến phát cuồng như thế. Vẫn là bình bình, tĩnh tĩnh. Vì sao vậy? Vì tâm thanh tịnh rồi. Tâm ta hiện ra Phật. Khi Phật xuất hiện, chắc chắn Phật lực gia trì cho bạn, khiến bạn giữ được tâm thanh tịnh. Tâm không điên đảo, nhất tâm bất loạn. Cho nên, phàm là tâm bị chao động, bạn phải biết do mình không lão thật và dễ bị ma nhập. Do đó, tôi khuyên quý vị niệm Phật phải cố gắng chân niệm. Hôm nay, khi tôi vừa bước vào, cũng là lúc chỉ tịnh, thấy một số đồng tu rất nỗ lực, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, niệm rất chuyên chú. Điều này rất tốt. Đồng thời, những số đồng tu khác thì nhìn đông ngó tay, chỉnh lại túi sách, làm rất nhiều những động tác nhỏ. Như thế Phật hiệu của bạn đã biến mất tiêu rồi. Và như vậy có phải là lãng phí thời gian không? Ở trong một từ trường tốt đẹp như vậy, bạn không lo niệm Phật cho tốt, thật là lãng phí, thật đáng tiếc. Loại nhân duyên vạn nhân Phật thất này, bạn xem, từ xưa đến nay có được mấy lần? Theo tôi biết, chỉ có lần này. Do đó, chúng ta hãy thật sự phát tâm đến niệm Phật để hộ thế tiêu tai, dùng tâm lực của bạn, của vạn người tạo ra từ trường thù thắng nhất để hóa giải tai nạn. Công đức của bạn thật là vô lượng. Cho nên nhất định phải nắm bắt cho vững. Bài kệ thứ ba. Toàn thân thị mộng, hà tu thuyết. Chấp mộng thị chân, canh tiếu nhân. Bàng bàng quá khứ, đô thành mộng. Chỉ hữu đương tiền nhất cứu chân. Dịch nghĩa. Toàn thân là mộng, cần chi nói. Chấp mộng là thật mới đáng cười. Mọi thứ đã qua đều thành mộng. Chỉ có một câu hiện tại mới là thật. Đây là liên công thức tỉnh cho chúng ta. Thân của chúng ta là trong mộng. Toàn thể cảnh giới đều là mộng huyễn bọt bóng, là huyễn tướng. Do vọng niệm, ngay hiện tại của bạn biến ra. Nó không phải thật. Bồ Tát Di Lặc trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh có nói, một búng tay có 3,2 tỷ ý niệm. Nếu trong một giây búng 5 lần, đại khái trong một giây là 16 tỷ ý niệm. Niệm niệm đều biến ra cảnh giới, biến hiện ra vũ trụ. Cho nên vũ trụ trước mắt chúng ta tất cả những cảnh giới của tinh thần, của vật chất đều là do từng ý niệm liên tục của bạn sản sinh ra. Những cảm giác huyễn hóa, không phải tướng thật, đều là mộng. Con người nằm mộng, mộng có thật không? Trong mộng cảnh, rõ ràng thấy có đủ thứ người, đủ thứ vật. Tuy nhiên, nó đều là giả, là do cái tâm tạo mộng của bạn biến hiện ra những huyễn tướng kia. Làm gì có người, sự vật, thật, vừa gọi bạn thức giấc, toàn bộ đều không còn. Cái thân này của chúng ta cũng vậy. Chính vì thế, không đáng để ta tiếc nuối. Hôm nay, khi tôi vừa bước vào, cũng là lúc chỉ tịnh, thấy một số đồng tu rất nỗ lực, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, niệm rất chuyên chú. Điều này rất tốt. Đồng thời, những số đồng tu khác thì nhìn đông ngó tay, chỉnh lại túi sách, làm rất nhiều những động tác nhỏ. Như thế Phật hiệu của bạn đã biến mất tiêu rồi. Và như vậy có phải là lãng phí thời gian không? Ở trong một từ trường tốt đẹp như vậy, bạn không lo niệm Phật cho tốt, thật là lãng phí, thật đáng tiếc. Loại nhân duyên vạn nhân Phật thất này, bạn xem, từ xưa đến nay có được mấy lần? Theo tôi biết, chỉ có lần này. Do đó, chúng ta hãy thật sự phát tâm đến niệm Phật để hộ thế tiêu tai, dùng tâm lực của bạn, của vạn người tạo ra từ trường thù thắng nhất để hóa giải tai nạn. Công đức của bạn thật là vô lượng. Cho nên nhất định phải nắm bắt cho vững. Bài kệ thứ ba: toàn thân thị mộng hà tu thuyết, chấp mộng thị chân canh tiếu nhân. Bàng bàng quá khứ đô thành mộng, chỉ hữu đương tiền nhất cứu chân. Dịch nghĩa: toàn thân là mộng, cần chi nói? Chấp mộng là thật mới đáng cười. Mọi thứ đã qua đều thành mộng, chỉ có một câu hiện tại mới là thật. Đây là liên công thức tỉnh cho chúng ta. Thân của chúng ta là trong mộng, toàn thể cảnh giới đều là mộng huyễn bọt bóng, là huyễn tướng do vọng niệm ngay hiện tại của bạn biến ra. Nó không phải thật. Bồ Tát Di Lặc trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh có nói: một búng tay có 3.200.000.000 ý niệm. Nếu trong một giây búng 5 lần, đại khái trong một giây là 16.000.000,000 ý niệm. Niệm niệm đều biến ra cảnh giới, biến hiện ra vũ trụ. Cho nên vũ trụ trước mắt chúng ta, tất cả những cảnh giới của tinh thần, của vật chất đều là do từng ý niệm liên tục của bạn sản sinh ra. Những cảm giác huyễn hóa, không phải tướng thật, đều là mộng. Con người nằm mộng, mộng có thật không? Trong mộng cảnh, rõ ràng thấy có đủ thứ người, đủ thứ vật. Tuy nhiên, nó đều là giả, là do cái tâm tạo mộng của bạn biến hiện ra những huyễn tướng kia. Làm gì có người, sự vật, thật, vừa gọi bạn thức giấc, toàn bộ đều không còn. Cái thân này của chúng ta cũng vậy. Chính vì thế, không đáng để ta tiếc nuối. Thân ngồi niệm Phật, ngồi lâu có chút đau lưng, nhức mỏi, hoặc đứng lâu, chân bị tê, những thứ cảm giác như đau, nhức, tê, sưng ngứa đều là huyễn giác. Thân còn là huyễn tướng, hà huống là cảm giác. Cho nên buông xả, mặc kệ nó, chỉ lo câu Phật hiệu, chớ bao giờ chấp mộng làm thật. Đó mới thật là đáng cười. Câu mọi thứ đã qua đều thành mộng, quá khứ mọi sự qua đi không thể trở lại. Có thể có đồng tu, quá khứ đã tạo một số ác nghiệp, tích tụ trong tâm rất đau khổ và nói rằng, ngày xưa tôi đã từng phá thai, đã làm nhiều chuyện không tốt, vân vân. Phải biết những thứ này đều là mộng. Ngay lúc bạn buông xả thì bạn đã không còn nữa. Chỉ có một câu Phật hiệu, một câu hiện tại mới là thật. Khi câu Phật hiệu của bạn miên miên mật mật, liên tục không gián đoạn, cảnh giới trước mắt sẽ xuất hiện thế giới cực lạc. Tuy nhiên, khi bạn niệm Phật, không nên có tâm mong cầu, tâm chờ đợi, rằng tôi niệm đến bao giờ thế giới cực lạc mới hiện ra. Như vậy là bạn vọng niệm. Ý niệm này phải buông bỏ. Chỉ có câu Phật hiệu phân minh rõ ràng, niệm đến cùng mới là đúng. Nếu thêm một ý niệm nào khác, đều là vọng niệm. Do đó, đây gọi là chân sám hối. Quá khứ đã tạo mọi thứ ác nghiệp. Hiện giờ ta quay đầu hồi tâm niệm Phật. Ác nghiệp kia đã không còn nữa. Bạn tìm đâu ra ác nghiệp? Bạn thử tìm ra cho tôi xem. Cho nên, tìm ác nghiệp cũng là liễu bất khả đắc. Hãy buông xả, đừng cho đó là thật. Phải niệm Phật, chỉ có Phật hiệu là thật. Ác nghiệp kia sớm đã không còn. Nghiệp chướng cũng không còn, chỉ có Phật hiệu, chỉ có thế giới cực lạc. Cho nên, bạn phải tin cho vững, giữ cho chắc. Bạn quyết định sanh thế giới cực lạc. Chẳng những quá khứ, mọi thứ đều thành mộng. Cảnh giới hiện tại trước mắt cũng là mộng. Do đó, dù bạn thấy cảnh giới gì xuất hiện, cũng mặc kệ nó, biết đó là giả, là vọng tưởng của mình biến hiện ra mà thôi. Câu kệ sau cùng, tâm không mới đến bờ giác, có miệng chỉ dùng niệm Di Đà, Phật hiệu ngàn vạn vẫn lo thiếu, chuyện đời nửa câu đã chê nhiều. Tâm không mới đến bờ giác, có nghĩa là bạn thật sự buông bỏ hết mọi ý niệm đến chỗ vô tâm. Vô tâm tức không còn vọng tưởng, sẽ đến bờ giác. Câu kế, có miệng chỉ dùng niệm Di Đà, nghĩa là bớt nói những lời phế thoại. Thế nào là phế thoại? Tất cả mọi lời nói đều là phế thoại, là giả, nào có thật. Đúng vậy không? Hai câu sau, Phật hiệu ngàn vạn vẫn lo thiếu, chuyện đời nửa câu đã chê nhiều. Phàm là nói chuyện thế sự, việc tốt, việc xấu, toàn là phế thoại vô ích. Cho nên có câu, nói ít đi một lời, niệm Phật nhiều một tiếng, đánh cho ý niệm vong, khiến cho pháp thân sống. Tôi xin cúng dường quý vị bài kệ này để cùng nhau sát tấn. Xin cảm tạ quý vị. A Di Đà Phật.